Các chuyên gia nói trao quyền cho cộng đồng giúp giữ rừng tốt hơn. Tại một hội nghị mới đây, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói phải đóng cửa rừng tự nhiên và các cơ sở chế biến gỗ rừng tự nhiên để ngăn chặn nạn phá rừng, buôn lậu gỗ. Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó biến đổi khí hậu đã diễn ra hôm 20 tháng 6 tại tỉnh Đắk Lắk. Theo báo chí trong nước, Thủ tướng đánh giá rằng sự kiện trong thời gian vừa qua, Tây Nguyên đã mất 41% diện tích rừng là điều rất nghiêm trọng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đến cuối năm 2014, tổng diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp của 5 tỉnh Tây Nguyên là hơn 3,3 triệu hectare, trong đó đất có rừng giảm 180.000 hectare so với năm 2010. Bộ này nói diện tích rừng tự nhiên ở khu vực Tây Nguyên giảm phần lớn vì nạn phá rừng để canh tác, sản xuất nông nghiệp và trồng cây công nghiệp. Bên cạnh đó, việc lấy đất rừng để phục vụ quy hoạch của địa phương như xây dựng công trình hạ tầng cũng làm giảm diện tích rừng. Bình luận về phát biểu của Thủ tướng Phúc về việc phải đóng cửa rừng ở Tây Nguyên, giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nói với đài VOA.
Chúng ta phải bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ rừng để giữ lại nước mặt cho phát triển khu vực này. Thì tôi cho rằng đấy là những cái chủ trương mà có cái xuất phát điểm nó cũng rất là đúng. Và chúng ta hãy thực hiện cái chủ trương này một cái thời gian nhất định để có thể tạo dựng được một cái sử dụng đất bền vững tại khu vực Tây Nguyên.
Trong quá khứ, người tiền nhiệm của Thủ tướng Phúc năm 2013 cũng đã từng ra lệnh đóng cửa rừng, nhưng thực tế cho thấy rừng vẫn tiếp tục bị phá. Gợi ý về những biện pháp trong thời gian tới để chỉ thị của ông Phúc về đóng cửa rừng đạt hiệu quả, giáo sư Võ nói.
Về mặt hiện, tôi cho rằng chúng ta cũng không thể dựa vào kiểm lâm, chúng ta phải phát triển cơ chế quản trị, gọi là thể chế quản trị trong việc quản lý thực thi trên thực tế. Để thực thi thì yếu tố quản trị, tức là yếu tố sự tham gia của người dân từ dưới lên là rất quan trọng. Chúng ta trao quyền cho cộng đồng truyền thống của Tây Nguyên thì người ta lại giữ rừng. Đấy là những yếu tố mà tôi cho rằng chúng ta cần phải thay đổi.
Một chuyên gia khác về môi trường, ông Trịnh Lê Nguyên, giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận về bảo vệ môi trường Pan Nature, cũng đồng ý rằng một trong những cách bảo vệ rừng hiệu quả là trao quyền cho cộng đồng. Ông nêu ý kiến.
Thì các tổ chức phi lợi nhuận của tôi thì cũng đang cố gắng đó là đưa ra các khuyến nghị về việc trao quyền nhiều hơn cho cộng đồng, những cộng đồng mà sống dựa vào rừng để họ tham gia được hưởng lợi rừng, cũng như là có thể là tạo ra các cái thiết chế khu bảo tồn của cộng đồng hoặc từ họ vận hành quản lý để giúp. Nó cũng là một cái hướng gọi là xã hội hóa cái việc là bảo vệ cây rừng là cây rừng tự nhiên còn lại.
Bên cạnh giải pháp vừa kể, ông Nguyên nêu ra những gợi ý quan trọng khác, trong đó việc tập trung quản lý rừng ở cấp trung ương và cải tổ lực lượng kiểm lâm là cần thiết.
Cái hệ thống cái khu bảo tồn quốc gia, cả cái khu bảo vệ cái hệ thống tự nhiên hiện nay cần phải được tập trung quản lý thống nhất, thay vì là phân quyền phân cấp hiện nay. Nếu như mà đề cao cái tầm quan trọng và mang tính quốc gia cũng như quốc tế của các cái khu vực mà rừng tự nhiên còn lại thì nên có một cái cơ quan quốc gia. Lực lượng kiểm lâm thì cần có cái giải pháp cải tổ cái lực lượng kiểm lâm. Trước đây thì cũng có một số cái đề xuất liên quan đến cái việc là chuyển đổi cái lực lượng kiểm lâm này thành cái lực lượng cảnh sát lâm nghiệp có cái thẩm quyền lớn hơn và được quản lý cũng như vậy một cách nhiều chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên cái đề án đấy thì là trải qua một thời gian thì cũng chỉ mới ở cái dạng đề xuất. Tôi nghĩ cũng là đến hiện nay nó cũng có lúc có thể là giúp nhìn nhận lại cái đề án này để đảm bảo cái lực lượng mà giữ rừng họ là được đi vào một cái hệ thống là mang tính chất là chuyên môn chuyên nghiệp hơn.
Việc bảo vệ rừng tự nhiên ở Việt Nam là một nhu cầu cấp bách. Mặc dù các báo cáo chính thức cho thấy diện tích độ che phủ rừng nói chung, bao gồm cả rừng trồng, đã tăng lên trong vòng 10 năm qua, song các chuyên gia cho rằng trên thực tế phần diện tích rừng tự nhiên luôn giảm mà nguyên do là hoạt động khai thác, chuyển đổi mục đích sử dụng và xâm hại rừng. Mỹ có đứng về Philippines trong vấn đề Biển Đông hay không? Ông Rodrigo Duterte, tổng thống vừa đắc cử của Philippines hôm 21 tháng 6, cho biết mới đây ông đã hỏi đại sứ Mỹ liệu Washington có ủng hộ Philippines hay không trong trường hợp có thể xảy ra đối đầu với Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở thành phố Davao ở miền Nam, ông Duterte cho rằng Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 giữa Philippines và Mỹ không đương nhiên buộc Mỹ phải giúp đỡ ngay lập tức nếu Philippines rơi vào một cuộc đối đầu với Trung Quốc do tranh chấp lãnh thổ. Ông Duterte nói ông đã hỏi đại sứ Mỹ Philip Goldberg trong một cuộc họp gần đây, các ngài đứng cùng chúng tôi hay không? Và nói thêm rằng ông Goldberg đã trả lời chỉ khi nào các ngài bị tấn công. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ sẽ không bình luận về các chi tiết của cuộc đàm thoại ngoại giao hay về khả năng Mỹ đến bảo vệ Philippines ở Biển Đông. Song Bộ nói liên minh Mỹ-Philippines vững như thép và Mỹ sẽ làm đúng các cam kết trong hiệp ước. Bà Anna Ritchie Allen, nữ phát ngôn viên của vụ Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ, nói Tổng thống Obama đã nêu rõ chúng ta sẽ làm đúng các cam kết đối với Philippines, cũng như chúng ta vẫn làm với bất cứ hiệp ước phòng thủ chung nào. Tính đáng tin cậy và trông cậy được của chúng ta với tư cách là một đồng minh đã được xác lập trong nhiều thập kỷ. Ngoài điều đó ra, chúng tôi không bình luận về các giả thiết. Hiệp ước giữa Philippines và Mỹ viết mỗi nước sẽ hành động để giải quyết những mối nguy hiểm chung nếu như một trong hai nước bị tấn công. Đại sứ Goldberg chưa đưa ra bình luận về cuộc gặp của ông với ông Duterte. Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. Hiện các bên tranh chấp gồm có Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Hồi đầu tháng này, ông Duterte nói ông sẽ đưa ra chính sách đối ngoại độc lập và không lệ thuộc vào Mỹ, đồng minh lâu năm của Philippines.